Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư có cho cái bài pháp thoại và với cái đề tài chính đó là cái khúc gỗ nó đang trôi ở trên cái sông, dựa trên một cái bài kinh mà Đức Phật giảng khi mà Đức Phật đang cư ngụ ở gần cái thành phố tên là Kumbadi. Thì khi mà Đức Phật nói cái bài kinh này thì có bốn, trong hội chúng thì có bốn loại người, có các tỳ kheo ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Thì Đức Phật mới chỉ vào cái khúc gỗ đang trôi ở trên sông và Đức Phật hỏi rằng các con có thấy cái khúc gỗ đang trôi đó hay không? Thì tất cả trả lời rằng chả có. Và Đức Phật nói rằng nếu mà những cái điều kiện mà nó tốt đẹp và cái khúc gỗ này nó không có bị kẹt ở cái bờ bên này, bờ sông bên này, không bị kẹt ở bờ sông bên kia, không có bị chìm xuống dưới đấy, không có bị người hay là chư thiên lấy đi, không có bị nước xoáy cuốn xuống, không có bị mục rửa, thì chắc chắn là cái khúc gỗ này sẽ trôi ra biển. Và Đức Phật nói rằng các con cũng như vậy, cũng giống như là cái khúc gỗ như vậy. Nếu mà chúng con không có bị kẹt thì các con sẽ được giải thoát, sẽ đạt được Niết Bàn. Thì trong hội chúng có một cái vị tỳ kheo mới lên tiếng nói rằng bạch Đức Thế Tôn, chúng con hiểu là có khi mà Ngài nói có cái khúc gỗ đang trôi trên sông giống như chúng con. Nhưng mà chúng con không có hiểu rõ những cái ví dụ tiếp theo. Và chúng con muốn hiểu biết thêm làm sao mà những cái ví dụ này nó áp dụng vào chúng con. Thì xin Đức Thế Tôn giải thích. Thì Đức Phật mới giải thích rằng cái bờ bên này có nghĩa là sáu cái căn, sáu cái nội căn. Nếu mà các chúng sinh mà dính mắc đến sáu cái căn này thì cũng giống như là cái khúc gỗ nó bị kẹt ở bên cái bờ sông này. Còn cái bờ sông bên kia là sáu cái trần cảnh. Nếu mà mình dính mắc đến sáu cái trần cảnh thì cũng tương tự như là cái khúc gỗ bị mắc kẹt ở bên cái bờ sông bên kia. Thì đó là cái phần tóm lược của cái bài pháp thoại tối hôm qua. Và để giải thích cho nó rõ ràng hơn thì Ngài Thiền Sư có lựa ra một cái bài kinh khác nữa, gọi là Maluja Putta Sutta, tức là bài kinh nói về một cái vị tỳ kheo tên là Maluja Putta. Thì trong cái bài kinh này, cái vị tỳ kheo Maluja Putta mới hỏi Đức Phật và xin Đức Phật là hãy cho một cái bài pháp ngắn giải thích cái phương pháp hành thiền thật là ngắn gọn. Để rồi sau khi mà nghe xong, vị tỳ kheo này sẽ cố gắng hết sức mình đi đến một cái nơi thanh vắng một mình và đem hết sức mình ra để mà hành thiền. Thì tối hôm qua Ngài Thiền Sư có giải thích thế nào là một cái nơi thanh vắng, thế nào là hành thiền một mình và thế nào là hành thiền mà với hết sức mình. Tiếng Pali là Atapi. Thì Atapi không có phải là một cái sự cố gắng bình thường, nhưng mà là một cái sự cố gắng mà nó đốt cháy. Một cái sự cố gắng có thể đốt cháy hay là làm khô cạn những cái phiền não. Ngài Thiền Sư cho một cái ví dụ, nếu như là chúng ta bị ướt mà chúng ta ra đứng ở dưới ánh nắng mặt trời thật là nóng thì vì cái sức nóng của mặt trời mà chúng ta sẽ khô. Hoặc là một cái ví dụ khác Ngài cho là như là có một cái cây sắt thật là nóng. Và nó nóng đến cái độ mà những cái con ruồi hay là những cái con bọ nó không dám bò đến gần. Thì cũng tương tự như vậy. Khi mà một người thiền sinh hành thiền với Atapi, tức là với cái sự tinh tấn đốt cháy, người thiền sinh hành thiền thật là mạnh mẽ, ghi nhận thật là mạnh mẽ đến cái độ mà những cái phiền não nó không có cái cơ hội để nó sanh khởi ở trong tâm. Những cái phiền não như là lòng tham, lòng sân không có cơ hội để sanh khởi ở trong tâm của những thiền sinh ấy. Do đó rất là quan trọng để cho các thiền sinh khi mà hành thiền thì phải hành thiền với cái sự tinh tấn đốt cháy Atapi. Phần lớn khi mà chúng ta sống một cách bình thường, chúng ta không có ghi nhận một cách kỹ lưỡng, cho nên những cái phiền não có thể đến với chúng ta một cách dễ dàng. Và chúng ta rất là dễ dàng mà để dính mắc đến những cái vật mà chúng ta thấy, âm thanh chúng ta nghe, vân vân. Bởi vì như thế mà chúng ta không có thoát khỏi được những cái phiền não. Nhưng mà khi mà chúng ta đang tham dự một cái khóa thiền thì chúng ta phải cố gắng. Chúng ta phải cố gắng thật là nhiều để cho chúng ta ghi nhận những cái đối tượng một cách kỹ lưỡng. Và chúng ta phải ghi nhận những cái đối tượng như là nó là vậy, không có dính mắc vào nó. Khi mà chúng ta ghi nhận được như vậy thì những cái phiền não mới không có sanh khởi. Và luôn cả khi mà những cái phiền não nó sanh khởi, nhưng mà chúng ta ghi nhận nó, chúng ta niệm nó một cách kỹ lưỡng thì nó sẽ biến mất ngay lập tức. Do đó rất là quan trọng cho các thiền sinh phải thu thúc lục căn, phải giữ những cái căn của mình bằng cách ghi nhận một cách kỹ lưỡng những cái đối tượng như là nó là vậy. Nếu mà các thiền sinh có thể thu thúc lục căn, giữ những cái giác quan của mình thì sẽ không giống như là cái khúc gỗ mà nó bị kẹt ở cái bờ bên này. Và nếu mà các thiền sinh ghi nhận một cách kỹ lưỡng, không có để dính mắc đến sáu cái trần cảnh như là cái vật thấy, âm thanh, nghe, vân vân, thì các thiền sinh cũng sẽ không giống như cái khúc gỗ có thể bị kẹt ở cái bờ bên kia. Như vậy, chúng ta phải hành thiền như thế nào để chúng ta có thể kiểm soát và gội bỏ những cái phiền não? Chúng ta phải thực tập với cái sự tinh tấn đốt cháy Atapi. Có bốn cái loại thực tập. Cái loại thực tập thứ nhất, tức là chúng ta tránh, không có cho những cái bất thiện pháp nó sanh khởi. Tương tự như là trong một cái đời sống hàng ngày, chúng ta không có muốn bị cảm, thì chúng ta phải tìm cách để bảo vệ chúng ta, để không cho những cái cơn sốt hay là cảm cúm nó có thể nó đến với ta. Và cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta thấy những người khác làm những cái việc bất thiện thì chúng ta phải tự nói rằng mình phải cố gắng không có để cho chính mình làm những cái điều bất thiện kia. Đó là cái cách thực tập thứ nhất, tức là không để cho những cái bất thiện pháp nó có cơ hội sanh khởi. Cái cách thứ hai mà chúng ta cần phải thực tập là chúng ta phải cố gắng mà những bất thiện pháp mà chúng ta đã làm trong quá khứ, chúng ta sẽ không tạo chúng ta sẽ không làm nó nữa, hoặc là chúng ta không có để cho nó xảy ra nữa. Về phiền não thì nó có nhiều loại. Nó có một cái loại phiền não gọi là phiền não ngủ ngầm. Có nghĩa là lúc nào nó cũng nằm, nó đợi cơ hội. Khi mà có cơ hội là nó sẽ xuất hiện. Do đó rất là khó mà để kiểm soát những cái phiền não ngủ ngầm này nếu mà không có thiền minh sát. Và luôn cả trong cái phiền não ngủ ngầm, nó có hai loại. Một cái loại phiền não ngủ ngầm nó sanh khởi qua những cái giác quan. Và cái loại thứ hai là nó nằm sâu ở trong tâm của chúng ta. Nó rất là vi tế. Vi tế đến cái độ mà chúng ta khó mà biết là nó có mặt. Thì đối với cái loại phiền não ngủ ngầm thứ nhất mà nó sanh khởi qua những cái giác quan, thì khi mà chúng ta hành thiền mà chúng ta ghi nhận những cái gì mà nó qua cái giác quan như là nó là như vậy, thì chúng ta có thể ngăn ngừa cái loại phiền não ngủ ngầm này nó sanh khởi. Những cái loại phiền não ngủ ngầm mà nó thuộc về những cái giác quan, khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta kinh nghiệm, chúng ta hiểu được cái điều này và chúng ta có thể gội bỏ được cái loại phiền não ngủ ngầm này ngay ở cái phút mà chúng ta ghi nhận cái đối tượng. Và nếu mà các thiền sinh hành thiền thêm nữa, biết rằng không có cái tôi, không có cái ta, và biết rằng không còn những cái tà kiến. Khi mà mới bắt đầu thì các thiền sinh có thể có những cái tà kiến, nghĩ rằng có một cái linh hồn, có một cái bản ngã, đôi khi có cái sự hoài nghi nơi tam bảo, hoài nghi không biết về nghiệp có đúng hay không, không biết là nhân quả có đúng hay không. Nhưng mà khi các thiền sinh hành thiền minh sát, một thời gian sau sẽ thấy là không có cái tôi, không có cái ta. Người thiền sinh hiểu thế nào là nhân, là quả. Và dù là lúc ban đầu hiểu một cách tạm thời là vì chúng ta chưa có phải là một bậc thánh nhân, cho nên những cái điều mà chúng ta hiểu, và khi mà chúng ta chưa là một bậc thánh nhân thì những cái tà kiến, cái hoài nghi này nó có thể nó xảy ra trở lại ở trong những cái kiếp sau. Cho nên ít nhất chúng ta phải cố gắng đắc cái quả thánh thứ nhất, tức là cái quả thánh nhập lưu. Thì ở cái tầng thánh này, chúng ta loại bỏ được cái tà kiến và hoài nghi. Cho nên khi mà chúng ta tái sanh vào những cái kiếp sau, chúng ta có chánh kiến, chúng ta sẽ không có nghi ngờ gì nơi tam bảo, chúng ta sẽ không nghi ngờ gì nên nơi nghiệp báo. Và Ngài Thiền Sư dạy rằng với những cái sự thực tập thì chúng ta sẽ ngăn ngừa không có cho phiền não nó sanh khởi. Và lúc ban đầu thì chúng ta qua cái sự thực tập phiền não không có sanh khởi, và dần dần chúng ta có thể đè nén được phiền não trong một cái thời gian dài, và cuối cùng chúng ta có thể cắt bỏ được những cái phiền não khi mà chúng ta đạt được một trong bốn cái tầng thánh. Khi mà chúng ta đạt được một trong bốn những cái tầng thánh thì chúng ta sẽ cắt bỏ được một số những cái phiền não một cách hoàn toàn. Như vậy cái loại phiền não ngủ ngầm thứ hai chỉ có thể bị cắt bỏ khi mà chúng ta đạt được những cái tầng thánh. Trở lại với bốn cái loại thực tập, thì cái loại thực tập thứ ba, tức là chúng ta phải thực tập làm những cái thiện pháp mà chúng ta chưa làm. Chúng ta phải cố gắng nhủ thầm rằng những cái thiện pháp nào mà chúng ta chưa làm thì chúng ta cần phải làm. Nếu mà chúng ta chưa có làm những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, tham thiền, hành thiền minh sát, thì chúng ta phải cố gắng làm càng sớm càng tốt và càng nhiều càng tốt. Tại sao như vậy? Đó là vì những cái thiện pháp thì nó sẽ đưa lại những cái kết quả tốt. Tất cả các chúng sanh đều muốn có kết quả tốt. Tất cả mọi người đều muốn có sức khỏe, được sống lâu, vân vân. Nếu mà muốn có kết quả tốt thì chúng ta phải thực tập làm những cái thiện pháp. Khi mà chúng ta bố thí hay là trì giới thì những cái thiện pháp này chúng ta có thể làm gần như là bất cứ lúc nào. Nhưng mà đối với tham thiền thì chỉ có khi nào mà cái pháp bảo của Đức Phật nó còn hiện hữu thì chúng ta mới có thể thực tập được cho nó. Do đó, khi mà chúng ta có cơ hội gặp được pháp của Đức Phật thì chúng ta nên thực tập, đừng có bỏ phí. Và tùy thuộc vào cái sự cố gắng của chúng ta có thể đạt được một số những cái sự định tâm. Đối với các thiền sinh đạt được một cái sự định tâm nhỏ nào đó thì hãy cố gắng thêm nữa để có thể đạt được những cái tuệ minh sát. Đối với các thiền sinh đã đạt được một số tuệ minh sát, hãy cố gắng hơn nữa để đạt được những cái tuệ minh sát thâm sâu hơn. Và hãy cố gắng hơn nữa để có thể luôn đạt được những cái tuệ của các bậc thánh nhân. Nói tóm lại, tất cả chúng ta hãy cố gắng thực tập làm những cái thiện pháp. Đối với cái thực tập thứ tư, với những thiện pháp mà chúng ta đã làm trong quá khứ thì chúng ta hãy nhớ đến những cái thiện pháp này và hãy cố gắng làm nhiều hơn nữa. Khi mà chúng ta làm những cái điều thiện nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ tích lũy những cái thiện nghiệp mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Tại sao mà hành thiền minh sát là một điều quan trọng? Đó là vì khi chúng ta hành thiền minh sát thì trong cái lúc mà chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta làm, chúng ta thực tập cả bốn cái thiện pháp mà vừa mới nói trên. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta ngăn chặn không cho những cái bất thiện pháp không có cơ hội sanh khởi, không có sanh khởi nơi chúng ta. Chúng ta khi hành thiền minh sát, chúng ta ngăn ngừa không cho những cái bất thiện pháp đã sanh khởi trong quá khứ có cơ hội sanh khởi lần nữa. Khi chúng ta hành thiền minh sát, chúng ta tích lũy những cái thiện pháp mà chúng ta chưa làm. Và cái thứ tư là khi hành thiền minh sát, chúng ta tiếp tục tích lũy những cái thiện pháp mà chúng ta đã làm trong quá khứ, và chúng ta tích lũy mỗi ngày mỗi nhiều hơn cho đến lúc chúng ta có thể đạt được cái đạo quả của các bậc thánh nhân. Như vậy, khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta thực tập bốn cái thiện pháp đã nói trên. Trở lại với cái bài kinh thì cái vị sư, vị tỳ kheo mới nói rằng, trong cái câu tiếp theo nói với Đức Phật rằng, khi mà con nghe những cái lời dạy của Đức Phật, của Đức Thế Tôn xong thì con sẽ cố gắng hết sức mình và không có màng gì đến cái mạng sống của con khi mà con thực tập. Thì Đức Phật rất là hài lòng khi mà nghe cái vị tỳ kheo này nói như vậy. Và cái vị tỳ kheo này, cái nghĩa của cái vị tỳ kheo này muốn nói rằng khi mà vị tỳ kheo này nghe cái lời dạy mà thực tập thì vị tỳ kheo này sẽ thực tập với hết sức mình. Các thiền sinh cũng nên noi theo cái gương này mà thực tập. Các thiền sinh nên thực tập với cái tâm hướng về Niết Bàn. Và khi mà thực tập thì không có màng gì đến cái thân và cái mạng sống của mình. Vị tỳ kheo Majjhulaputta hỏi Đức Phật, xin Đức Phật dạy vắn tắt cái phương pháp thực tập. Và nói rằng sau khi nghe xong thì sẽ đi đến một cái nơi thanh vắng, một mình, hành thiền, không có lo gì đến cái mạng sống của mình. Sau khi mà Đức Phật nghe như vậy thì Đức Phật mới nói rằng, này Majjhulaputta, ông bây giờ đã quá già rồi, tại sao bây giờ ông mới đến hỏi Như Lai? Thì qua cái câu này chúng ta có thể nghĩ đoán là cái vị tỳ kheo Majjhulaputta này có thể là già khoảng 70 hay là 80 tuổi. Và khi mà Đức Phật hỏi ngược lại như vậy thì Đức Phật, cái ý của Đức Phật là muốn sách tấn, khuyến khích. Cái nghĩa của Đức Phật trong cái câu hỏi đó là ông ở đâu trong những cái năm đã qua, trong lúc mà ông còn trẻ? Tại sao trong lúc ông còn trẻ, ông không có hành thiền? Đức Phật nói như vậy là có cái ý. Vì nếu mà Đức Phật không có nói ra, thì những cái người trẻ có thể nghĩ rằng, khi mà tôi còn trẻ, thì cũng giống như là cái vị tỳ kheo Majjhulaputta, tôi không có cần thực tập gì cả, tôi cứ việc an hưởng. Và khi mà chúng tôi già như là vị tỳ kheo này thì chúng tôi mới bắt chước và hành thiền. Thì như vậy, nếu mà Đức Phật không nói gì thì không có tốt. Nhưng mà qua một cái cách khác, cũng trong cùng một cái câu nói đó, nó hàm một cái ý nghĩa là Đức Phật khen ngợi cái vị tỳ kheo già này. Mặc dù là vị này già mà vẫn còn có cái ý là muốn được giải thoát. Và khi mà Đức Phật hỏi như vậy thì những cái vị tỳ kheo trẻ thấy như vậy mới nghĩ rằng, đến luôn cả một vị tỳ kheo già mà còn có cái ý muốn là hành thiền để được giải thoát, huống hồ gì mình. Cho nên mình phải cố gắng hành thiền mạnh mẽ hơn. Thì như vậy, cũng như là trong bất cứ một cái việc gì, nó đều có hai cái mặt. Thì trong cái câu hỏi của Đức Phật, nó cũng có hai cái ý nghĩa. Khi mà chúng ta thấy một cái người thiền sinh già hành thiền, thì những người thiền sinh trẻ nên nghĩ rằng mình phải cố gắng bắt chước cái vị thiền sinh già lớn tuổi này, mà mình phải hành thiền cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Khi mà một người thiền sinh già thấy một người thiền sinh trẻ hành thiền thì nghĩ rằng người thiền sinh này còn trẻ tuổi mà đã hành thiền tốt đẹp như vậy, huống hồ gì mình lớn tuổi, mình phải cố gắng hành thiền mạnh mẽ hơn nữa. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà Đức Phật nói cái bài pháp này thì cái bài pháp này sẽ đem lại cái sự lợi ích cho những cái vị tỳ kheo già và trẻ giống như nhau. Và sau khi mà Đức Phật nghe cái vị tỳ kheo đó nói, Đức Phật nói thêm rằng, bây giờ ông đã già rồi, ông có chắc là ông sẽ đạt được cái sự lợi ích khi mà ông hành thiền minh sát hay không? Thì vị tỳ kheo ấy mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, mặc dù là con cái thân của con già, nhưng mà con vẫn còn cái niềm hân hoan khi mà nghe những cái bài pháp của Ngài. Con sẽ thực tập mạnh mẽ những cái điều mà Ngài dạy, và con tin tưởng rằng con sẽ đạt được cái sự lợi ích khi mà con nghe cái bài pháp của Ngài. Và con tin tưởng rằng con sẽ là cái người mà thừa kế cái tài sản của Đức Phật. Con thật sự là tin tưởng như vậy. Thì Đức Phật rất là hài lòng khi mà nghe cái vị tỳ kheo lớn tuổi này trả lời như vậy. Và Đức Phật mới bắt đầu giải thích cái phương pháp từ căn bản cho đến những cái câu hỏi và trả lời những cái câu hỏi. Thì cái phần này Ngài Thiền Sư sẽ giảng vào những cái bài pháp ngày mai. Các thiền sinh đã hành thiền, giữ giới và hành thiền luyện tâm, các thiền sinh đã gặt hái được rất là nhiều những cái thiện pháp. Và Ngài Thiền Sư mong rằng các thiền sinh sẽ cố gắng hành thiền để tạo thêm những cái thiện pháp nữa. Và Ngài mong rằng các thiền sinh sẽ đạt được đạo, quả và Niết Bàn. Đến đây là chấm dứt cái bài pháp thoại.